Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Phật tử Di Đà Tràng, nay thân mến, hôm nay là ngày niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Tại sao giờ thầy trò nhiệt tâm để niệm Phật vào buổi sáng? Thì vào giờ đầu giờ này là giờ chúng ta học pháp. Hôm nay bài pháp cũng rất là đặc biệt. Ngài Sư Phật tử chúng ta nghe hôm nay có hai vấn đề lớn đối với bản thân của chúng ta và đối với người thân thiết trong đời của chúng ta. Người Phật tử chúng ta cần phải biết qua để chúng ta làm cho tròn hai trách nhiệm lớn lao này của cuộc đời của chúng ta. Thì vào hôm nay thì Sư Phật tử chúng ta với đề tài là đại hạnh tốt nhất ở thế gian, nghe rõ không? Đại hạnh tốt nhất ở thế gian, đại hạnh là hạnh lớn đó, mà này là tốt nhất ở thế gian đó. Chúng ta học cho kỹ bài hôm nay thì đây là lời dạy của Yên Trì Đại Sư giúp đỡ chúng ta hai kiến đặt lớn lao này. Thì trước nhất thì Sư cũng nêu lên một lời rất là quan trọng của Thiếu Đại Sư trước, nói về cái bản thân của người Phật tử của chúng ta. Người Phật tử giác ngộ, người Phật tử hiểu rõ giáo pháp Phật, biết rõ cái thân của chúng ta là do nghiệp sanh, biết rõ cái thân chúng ta là vô thường, biết rõ cái thân chúng ta là đầy nghiệp chướng, và biết rõ sanh tử luân hồi là khổ đau. Và người Phật tử biết giác ngộ là phải biết lợi dụng cuộc sống này mà nỗ lực mà tu để mà giải thoát, là vấn đề đầu tiên lớn nhất của người Phật tử chúng ta khi gọi là mình giác ngộ. Người thế gian không giác ngộ vì cuộc sống cho bản thân và không màng đến vấn đề gì cả hết, chết thì thôi xong việc rồi. Nhưng đâu ngờ rằng khi chết, cái nghiệp mình đã tạo bây giờ chúng ta đi vào luân hồi khổ, chừng đó ta hối hận thì muộn màng uổng kiếp thân sống của chúng ta, cũng như uổng công thân mà cha mẹ sanh đẻ nuôi dưỡng nuôi lên trong cuộc đời. Mình không có cái gì để đáp lại cho cha mẹ cả hết. Đây là cái lỗi lầm lớn nhất của người đời thế gian không hiểu Phật pháp. Hôm nay mình là người Phật tử biết hiểu Phật pháp là một duyên lành lớn. Cho nên Đức Phật nói rằng nhân hữu tứ năng là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, và duyên lành khó gặp, sứ Phật khó quan. Đó là bốn cái điều khó mà hôm nay người Phật tử chúng ta đã đạt được ba cái điều. Phật tử hữu duyên được ba điều, Phật tử mà thiếu duyên được hai điều, Phật tử thiếu duyên nữa được một điều thôi, được hai điều hoặc một điều. Vì chúng ta là một con người là Phật tử rồi, chúng ta được có một điều, điều thứ hai có cũng như không. Sư lập lại tự nghe và giải thích đoạn này. Nhân thân đang đắc, thân người mình hôm nay có được và là đắc được thân người. Trong bộ đạo sáu đường này, được thân người là diễm phúc lớn nhất. Tại vì sao? Thân trời có mà không tu được, vì cõi trời là đường bí, là cõi sang nhất, không có cửa thoát, tại vì ở đó không Phật pháp. Từ Thượng Đế đến chư thiên đều không nghe Phật pháp, vì không Phật pháp để nghe. Và an phận trong phước báo đó rồi hết phước rơi vào ủ thú tạp cư địa lại, là con người, thần, A-tu-la, ngạ quỷ, xuất sinh địa ngục, lân vân lãng quẩn mãi ở trong dòng luân hồi đó. Đó là cái kiếp về cõi trời là đại nạn. Nhưng là thứ nhất. Thứ hai là ở nơi cõi A-tu-la, cõi thần, cõi này không có Phật pháp, là các vị thần trong cõi trung giới là không có Phật pháp, không nghe Phật pháp. Vui hưởng phước nhưng sân hận đủ cả, đấu tranh hơn thua trong cõi đó. Vì sanh đời là tướng là vua, đấu tranh hơn thua, ganh ghét tị hiềm, khi chết rơi vào loài thần A-tu-la, hưởng chút phước duyên được làm thần vì trung quân ái quốc. Thứ ba là xuất sinh, trạo điều tội lỗi sát hại lẫn nhau, sau khi chết rơi vào loài xuất sinh để trả nợ, để mình bị người ta bầm co xào nấu, đâm chém luộc xào. Rồi tiếp theo thứ tư là loài quỷ đói, là ngạ quỷ, là quỷ ma, loài ma chơi, loài quỷ đói, đời đời chứng kiến khổ sở, thì sống ở đời giành giật cuộc sống của người khác để người ta đói khổ. Đó là cái nhân đi vào loài quỷ đói. Thứ năm là rơi vào địa ngục, tội lỗi quá nặng nề, vừa rơi vào ngũ nghịch tội,
cho nên sau khi chết rơi vào địa ngục tức khắc. Đó là những cảnh giới mà không có Phật pháp, đó là đại nạn. Hôm nay là một con người ở trong lục đạo sáu đường làm con người là nhiễm phúc, tại vì được mang thân người ta sẽ được nghe Phật pháp, được nghe Phật pháp. Ở con người này chúng ta phải làm được phước lành, nếu chúng ta có phát tâm mà làm, ví dụ bố thí là phước cúng dường, mãi giờ phóng sanh, tụng kinh, nghe pháp, có con thân người này mà mới được những đề này. Nếu không có con người thì không bao giờ được những đề này. Phật tử lưu ý điểm này, nên làm được con người là phước lớn lắm. Hôm nay Phật tử chúng ta được thân con người là được diễn phúc đã đạt được, thù thắng hơn thân cõi trời. Nó thù thắng ra là gì? Là được nghe Phật pháp và làm nhiều điều phước lành, có cơ nhiều được tiến quá cao hơn là những cõi trời. À, sự lập luận của tử nghe đến giờ đó là phải không? Đó như vậy. Đó là thứ nhất, mình đạt được thân người dù nam hay nữ. Làm thân nam mà không tu cũng ổn kiếp làm con người, làm thân nam có phước. Làm thân nữ mà có tu là phước hơn người nam không biết tu. Tại vì người nữ có tu là người nữ có tiến hóa tương lai, người nữ mà không tu thì tương lai cũng đi vào ngõ cụt. Mà thân là người nữ là do kiếp trước mà tạo quá nhiều nghiệp tội mới làm thân người nữ hôm nay. Tự đừng tự hào mình đẹp, mình sang, mình giàu, địa vị làm là nữ hoàng đó, mình ngon không? Tất cả đều nằm trong vậy, là nghiệp chướng quá nặng nề mới làm thân người nữ. Cho nên thân người nữ dù sang đó là phước báo của mình, nhưng cái nghiệp người nữ là phải chấp nhận là khổ nhất. Và như vậy thì nó tự hiểu cái khổ của mình người nữ thế nào rồi, phải không? Đáng lẽ người nữ không xuất gia làm đi, nhưng vì Phật quá thương cho nên là mang ơn nặng cái gì bà dì mẫu là bà Ma Sa Bà Đề nuôi dưỡng khi mà bà mới giao hoàng hậu sanh ra tự ra mới 7 ngày thì bà đã quy tiên. Cho nên còn trẻ không ai nuôi, dìu rũ phải nuôi, đó là bà Ma Ha Bà Sa Bà Đề. Khi mà Đức Phật mà đi giáo hóa là thái tử tu thành Phật rồi, bà muốn xuất gia thì Đức Phật có cho nữ trong giáo pháp Phật không có ni, chỉ có tăng thôi. Nhưng A Nan kể lễ công ơn quá đi, cuối cùng Đức Phật mới cho người nữ xuất gia đầu tiên. Mà người nữ xuất gia thì giáo pháp Phật, chánh pháp Phật có hoại trước 500 năm. Thì có người nữ vô rồi là hoại trước 500 năm. Hiểu rõ chưa? Đó là cái là bản chất người nữ là vậy đó. À, nhưng cho nên Đức Phật mới là ràng buộc giới luật người nữ nhiều hơn là người nam là tăng. Ni 348 giới cộng thêm 3 kinh pháp. Người ni nào có kính với hàng tăng là đỏ chứ không có siêu lượng và không có siêu khoa. Vị sư cô nào gặp thầy mà không chào, không hỏi, không cúi mình đảnh lễ, tội bất kính tăng, đồng những nghĩa bất kính Phật, khi chết là không có được siêu thoát và tu suốt đời không đắc đạo. Đó là cái quả báo nặng nề của người nữ khi người đi khi tiếp xúc với hàng tăng. Tự nhiên nhớ điều này, bất kính Phật đồng nghĩa bất kính tăng, đồng nghĩa bất kính Phật. Người Phật tử ta cũng như vậy, để mình là bất kính tăng đồng nghĩa bất kính Phật, nghiệp chướng tội lỗi rất nặng nề, là chuyện đơn giản. À, cho nên là người nữ đi xuất gia giới luật ràng buộc hơn là tăng. Đó như vậy, cho nên đó là nghiệp trước người nữ. Mà hôm nay người nữ mà làm cư sĩ Phật tử đi, tự nhiên xuất gia nhưng mà được học Phật pháp, muốn tu, tu đúng con đường để mà giải thoát là nhờ nghe giáo pháp. Là khi nghe giáo pháp được rồi á, là chúng ta là hiểu được, nghe giáo pháp là hiểu nha, hiểu mới được nha. Nghe pháp mà không hiểu cũng thua luôn, không hiểu mà mới tu, không hiểu đâu là cũng tu được. Nghe giáo pháp mà hiểu được. À, cho nên câu thang là Phật pháp là năng văn, Phật pháp rất là khó nghe, phải không? Đó là chí đạo năng văn. Cái câu khác là chí đạo năng văn là cái ý nghĩa sâu sắc Phật pháp khó mà nghe, khó mà hiểu. Mà người nghe được mà hiểu được á, rất là có duyên lớn, có duyên lớn mà nghe mà hiểu được. Còn nghe mà không hiểu được là nghiệp chướng rất nặng nề. Dù mình nó che mà căn trí của chúng ta không hiểu được Phật pháp, đó là nghiệp nặng. Người Phật tử nào mà nghe Phật pháp mà hiểu liền là nghiệp mình nhẹ hơn. Cho nên đó là vấn đề thứ hai, là được nghe Phật pháp mà hiểu được Phật pháp là chí đạo năng văn. Ý nghĩa so Phật pháp mà nghe được mà hiểu được là cái diễm phúc con người thứ hai mà đạt được, là duyên lành thứ hai được. Thứ ba là thiện duyên năng ngộ. Cái duyên lành mà gặp được nhà sư và là người đại diện cho Phật dạy con đường chánh pháp và học tu, đi con đường giải thoát, đó là duyên lành lớn. Có thể có mình có người là Phật tử đi suốt cuộc đời gặp như thầy, thầy này thầy nào thầy kia nhiều thầy lắm, và không thầy nào mà giải con đường để giải thoát và giải đường tà kiến không. Những tư tưởng tà kiến độc hại đưa mình vào luân hồi và đọa vào đau khổ vì ác kiến, không tháo mà ra khỏi con đường ác kiến, còn có mình vào đường ác kiến để là có lợi, để hưởng lợi. Và thấy rõ sẽ giải được rất là nhiều lần rồi, thấy rõ chưa? Đó như vậy, Là Phật tử hôm nay mà cứ duyên gặp thầy sáng rất nhiều, đi vô đường giải thoát, giải pháp tu chân chánh, được khuyên tu giải thoát là cái phước lớn của chúng ta, phước lớn của chúng ta. Tự nhiên Phật tử gặp bậc đại sư minh sư có tu, có đạt được kết quả và truyền đạt thành kết quả linh, thì đó là như là có phước lớn. Đó, nhờ như vậy mới tu đúng cách và tương lai mình sẽ được giải thoát. Đó là duyên lành mình được gặp. À, duyên lành gặp được rồi thì quả lành tương lai chúng ta sẽ được đến. Điểm thứ tư là gì? Phật quốc năng sanh. Phật quốc năng sanh là xứ Phật khó qua. Ở đây xứ Phật có hai vấn đề, một là nói về Niết Bàn, hai là nói về Tây Phương tức là quốc. Vậy thì Tây Phương cả Bắc quốc chúng ta sẽ được sang là khi nào chúng ta thực hành đúng theo lời thầy dạy, là dạy đúng theo chánh pháp Phật, chúng ta đạt được Niết Bàn để thực hành đúng pháp môn tu và đoạn dứt phiền não, tâm thanh tịnh đạt Niết Bàn. Đó là bốn vấn đề khó của con người của chúng ta. Người ngoại đạo không gì đạt được, người không đạo dứt khoát không bao giờ có gì hết. Vì không đạo đâu có tin tưởng theo Phật pháp, là người thế gian không đạo, người không đạo đó là không đạo. Còn người có đạo mà đạo ngoài đạo Phật thì cũng không giải thoát được, lần quần trong sanh tử mà thôi. Chỉ có đạo Phật đưa chúng ta con đường giải thoát mà thôi. Đây là nói rất là rõ ràng. Và hôm nay sư đem hết sức mình để nói mạnh mẽ tự tự nghe để nhớ. Cái gì sư nói rất mạnh mẽ và tự nên nghe để ghi nhớ là như vậy đó. Thì đó là lời nói để nhắc nhở người Phật tử chân chánh của chúng ta muốn là giải thoát cho bản thân mình. Còn Phật tử mà không giải thoát bản thân mình thì thôi sư đầu hàng hai tay không nói nữa. Phải Phật tử, đó là như vậy. Cho nên đó là điều quan trọng lớn. Và người Phật tử chúng ta cần lưu ý, mình học Phật để tu và giải thoát. Mình chẳng phải tốt ngày lại Phật là tụng kinh và giải thoát đâu, chứ nó không bao giờ được. Lĩnh lại Phật nhiều rồi kể công có phước thôi, tụng kinh nhiều cũng có phước thôi, nhưng mà không tu theo là Phật dạy, dứt khoát không giải thoát. Tự nên nhớ câu này, chứ đừng tụng kinh nhiều rồi kể mà lại thuộc lòng kinh đi, thao thao bất tuyệt đi, nhắm mắt mở mắt đều thấy kinh hết, đi đâu cũng nghe cũng hiểu. Người ta đọc qua là mình thuộc lòng, đọc tới đâu mình thuộc tới đó. Tại gì mình đã thuộc lòng rồi, nhưng mình không hiểu gì hết. Mà có hiểu chăng nữa đi, không tu cũng vô ích, thì bây giờ không giải thoát. Đó là điều quan trọng. Cho nên á, đọc thông chữ nghĩa bề ngoài, hạnh tu không giữ như loài sáo kêu, kệ kinh cho là nêu đường xá. À, học xong rồi phải khá mau đi, đọc thông mà cứ ngầu lì, kệ kinh đâu có thay đi cho mình, phải không? Đơn giản là thế. Phật tử đi giữ bò giùm người ta, giữ trâu giữ gà giữ dịch cho người ông chủ. Phật tử chỉ ăn tiền lương công mình giữ trâu giữ bò giữ dịch mà thôi, dứt khoát không ăn thịt được con dịch nào, đúng không? Bây giờ tất cả dịch đều là của chủ hết, của chủ hết, mình không được ăn gian lương mà thôi. Phật tử giữ bò sữa cho người ta, nuôi bò sữa, chăn bò sữa cho người ta, từ rốt cuộc rồi mình chỉ ăn lương mà thôi, chứ miếng sữa bò không được uống. Tự đọc kinh tụng kinh cho nhiều, thuộc lòng kinh cho nhiều, chẳng khác nào được chút phước mà thôi, chứ sự giải thoát không bao giờ có cho chúng ta. Đó như vậy. Cho nên đây là những điều rất quan trọng. Cho nên giúp đại sư dạy chúng ta một câu rất thấm thía rằng là người muốn tu giải thoát phải nhớ 16 chữ trên đầu này đừng bao giờ quên. 16 chữ dán trái đừng bao giờ quên. Thì nói là nhắc lại, tự nghe sư dạy tịnh độ thì câu này rất là quan trọng, nghe nhiều lắm rồi. Nhưng bài học này sư nhắc lại và tự ta nghe là gì? Thật gì sanh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết tri danh hiệu Phật. Thật gì sanh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết tri danh hiệu Phật. Người Phật tử khi mình tu niệm Phật là phải vì sanh tử mà tu, chẳng nhiều phước báo mà tu. Vì sanh tử mà tu là quyết giải thoát sanh tử, cái này mà niệm Phật, mà niệm Phật. Và đây là nói tụ trung về pháp vô tịnh độ của chúng ta là người niệm Phật. Niệm Phật cái gì sanh tử mà niệm, hết lòng hết dạ thiết tha mà niệm danh hiệu Phật, với mục tiêu là gì? Để giảng sanh kiếp này, để giảng sanh kiếp này cho bạn mà tu vô duyên, để tu kiếm phước, để kiếp sau mà tu nữa, hay là được phước về cõi trời. Nên nhớ như vậy, niệm như vậy uổng công Phật giảng, niệm như vậy uổng công Ai Di Đà lắng nghe, niệm như uổng công thầy mình dạy, niệm như vậy phí sức mình, không kết quả gì lớn. Tại đây chưa, một câu niệm Phật niệm ra kết quả vô cùng là gì? Để đoạn phiền não, để tâm an tịnh, để đi lần vào chân tâm của chúng ta, và lần đến là gì? Là cửa giải thoát tương lai. Và cuối cùng khi tắt hơi, mình cũng nhờ có điều Phật đó mà đài sen hiện ra, bước lên đài sen theo quan Phật mà chân giảng Tây Phương siêu thăng cực lạc quốc. Đó, câu niệm Phật đó mới là thành tâm và thiết tha, đúng theo lời Phật dạy chúng ta, và áp dụng đúng tiêu chuẩn là như vậy. Cho nên thần kỳ sinh tử mà niệm Phật, thần kỳ sinh tử phát bồ đề tâm. Người tu niệm Phật đây không phải về cực lạc không mà thôi. Tại đây có người thế gian nói rằng thôi thì về làm dân Phật quốc cũng quý rồi, ở đây thần gian này khổ quá, về cõi trời cũng không ham, thôi về cực lạc làm dân Phật quốc được rồi, chứ đạo quả cao không cần tới. Vậy đó không? Đó, làm Phật không ham, không muốn gì khó quá, mình sao làm Phật được? Nhưng mà làm Phật đâu phải ngay bây giờ kiếp này làm Phật đâu. Giờ cực lạc để chuẩn bị để làm Phật ở tương lai. Mà con đường về cực lạc con đường để mau thành Phật. Cho nên chúng ta dọn đường về cực lạc để mau thành Phật. Chứ không phải là về cực lạc để tu tà tà. Giờ nó không có tu tà tà. Nên nhớ nha. Ở trần gian này mà còn tu tà tà được. Tại vì nghĩa chướng nó khảo đảo mình không thể tu liên tục được. Sự hấp dẫn lôi cuốn cuộc đời nó làm cho mình là hướng về cái ham muốn cuộc đời nhiều hơn. Chứ mình tu tà tà, tu lai rai thôi. Sáng trưa tụng, chiều tụng thời kinh hay là thời niệm Phật gì đó thôi. Chứ trong lòng chúng ta đi đứng nằm ngồi không nhớ niệm Phật. Ta mà chỉ nhớ cái chuyện gì? Chuyện ham muốn thế gian, chuyện ngủ trần thế gian cuộc đời. Đó như vậy đó, chứ không có lo niệm Phật. Rồi tới chừng chiều, sáng, tối, khuya, những giờ đó cái là theo nghi thức, mình ngồi lại niệm Phật. Và những giờ khác mình bỏ đi, không thể để ý đến tâm. Đó như vậy đó. Cho nên cái thời mình tu thì quá ít, giờ mình niệm Phật là quá ít. Nhưng bây giờ mình đấu với ngũ dục trần đời để lâu cuốn cho mình vào đam mê và vọng tâm phiền não sanh nó tham sân si tội lỗi thì nó quá nhiều. Căn cơ nó rõ ràng, bên nặng bên nhẹ rõ ràng. Đồng phiền não là nhiều mà cái tâm an lạc con niệm Phật rất ít. Như vậy lâm chung cái nào nặng, nghiệp nặng đè xuống bắt mình niệm nghiệp này và đi vào luân hồi đau khổ tức khắc dứt khoát và nhanh vô cùng. Còn nghiệp kia đó nó nhẹ quá, nghiệp nó nhẹ quá không đủ sức, cho nên là nó bị đè nén trở lại chúng ta vào luân hồi. Thôi bao nhiêu công sức niệm Phật để dành hưởng phước kiếp sau, chứ không có là được giải thoát gì chưa đủ. Tôi nhớ vậy đấy em, đó là như vậy. Cho nên là thân kia sanh tử pháp là ta tâm là tin là niệm Phật để về cực lạc để hóa thành Phật. Niệm Phật đi đâu với phát tâm bồ đề đó, và là để làm Phật. Nhân niệm Phật là giảng sanh, nhân niệm Phật để được làm Phật ở tương lai. Nhớ lại thứ hai cái nhân này đưa ra hai cái quả lớn. Cái quả tương đối lớn là gì? Là được giải thoát chấm sanh tử, là niệm Phật là cái nhân để giảng sanh cực lạc quốc, chấm dứt sanh tử luân hồi. Niệm Phật cái phát tâm bồ đề để muốn được làm Phật, cho nên tương lai về cực lạc mình sẽ được mau thành Phật. Vì cái giống niệm Phật mình là để thành Phật, đó là phát tâm bồ đề. Đó, cho nên nó rằng là thần kỳ sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết và trì danh hiệu Phật, tinh thật sâu nguyện thật thiết và trì giữ con niệm Phật không vừa quên. Đó, cho nên người ta rất sợ sanh tử, cho nên là chúng ta là gì? Là quyết lòng niệm Phật để đến ngày kết thúc cuộc đời chúng ta sẽ giải thoát khỏi sanh tử. Đó, là đánh đổ cuộc đời ở kiếp sống hôm nay, chứ bây giờ đây cứ sao nha quý Phật tử. Năm nay kiếp sống mà hưởng thụ cuộc đời chưa đã, thôi thì kiếp sau hưởng tiếp, tu ra ra tu tà tà, phải không? Chừng kiếp này mình thỏa mãn rồi đó, thì chúng ta sẽ quyết lòng mà tu. Kiếp sau hưởng phước biết đâu mà tạo nghiệp, là kiếp thứ ba mà đỏ vào địa ngục mất rồi. Uổng, phải không? Uổng, hối hận muộn màng. Cho nên cổ đức dạy rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Kiếp này mình tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Kiếp thứ ba chính mình là kẻ thù, kiếp này là kẻ thù, kiếp thứ ba nó hận. Nó hận tại sao kiếp thứ nhất không tu thì giải thoát, mà để kiếp sau hưởng phước và tạo tội là kiếp này phải xuống tới đây, xuống địa ngục là thua rồi. Vậy đó chưa? Khó lắm. Chỉ có chờ giây phút nào mà sư giáo hóa này mà thành tâm mà khai thị, nhập tâm mà truyền đến địa ngục thì mới nghe được tiếng của sư và rồi niệm Phật, mà từ đó mà giảm không được. Nhưng mà sư kể tôi nghe câu chuyện mà Vĩnh Long đang để khai thị ở chùa Long Hòa, nó có dắt linh hồn từ Long Hòa đã qua đời, năn nỉ sư đó xuống khai thị cho bà đó. Thì ngồi trước cái hòa thượng mà thỉnh sư, sư thì nhỏ hòa thượng tọa ngồi dưới rồi thì thỉnh sư khai thị. Sư tiêu hòa đó thì nhập tâm là xe thị, giống như sư đang khai thị mà tưởng mà đi với tiêu nghe ma đó, phải không? Sư thì giọng nói sư rất là mạnh mẽ và lưng với sư truyền đến là thứ bà đó. Thì ba ngày sau thì báo cáo lên sư tỉnh mới đáp nữa, kế đó ba ngày thì sư cô mà đệ tử của hòa thượng rằng sư phụ ơi, vì đó học trò, sư phụ ơi con kể phụ nghe tin này thì kế đồ các bà tử. Cái bà mà khai thị ngày hôm kia thì sư phụ thị bà về báo mộng với con là cho hay rằng là nhờ ông sư giáo hóa tiếng lòng niệm Phật từ nơi trên đó mà thấu xuống tận cùng địa ngục, gian rền cả địa ngục, và ngay lúc đó tất cả mọi chúng sinh là đều ngưng hết và lắng nghe sư niệm Phật và tất cả đều siêu hết, trong đó có bà. Báo cáo và các con được nghe, từ đây đừng lo cho bà nữa, trời sẽ nghe điện thoại mà sẽ đỡ gốc con thử. Không ngờ là cái lưng mình niệm Phật mình chưa cảm đến tới dưới đó, vì sự nhập tâm như khai thị mà con thử. Bây giờ cái tâm sinh mạnh mẽ ghê lắm,
phải nhớ tâm siêu mạnh, siêu nguyện cái gì, siêu nói cái gì, bằng lương siêu mạnh mẽ đó. Có sức bao nhiêu nói bao nhiêu, tâm lực bao nhiêu đổ ra hết. Cho nên sư mà đi khai thị đó là dùng tâm lực đi nhắm mắt lại và định tâm cho khai thị. Cho nên nhiều quý thầy nghe sư khai thị, trời ơi, nghe sư quá khai thị là người đỡ ngốc luôn. Cái chỗ là sư đi dạng tỉnh khác mà thỉnh sư khai thị đó, mà khi sư nhập tăng khai thị rồi ai cũng lắc đầu luôn. Lần đầu tiên nghe nhà sư khai thị mình nghe rùng rợn sư quá. Cảm như đang nói với vong hồn, nhập tăng nói với vong hồn có thể nói như vậy. Thì đó là chúng ta nhờ nhờ cái lực tu của mình mới làm được chuyện đó. Mà người có duyên lúc đó, có duyên như sư á, thì sư mới truyền tâm mà khai thị nó được. Không có duyên thua luôn, phải không thưa? Bây giờ bỏ không có quết chết queo mà còn gì đâu. Nó như vậy đó. Tăng kia sẽ tử phát và đó, tinh sâu nguyện tiếp, tri danh hiệu Phật. Tinh thật sâu, nguyện thật thiết và tri danh hiệu Phật mà thôi, suốt đời. Đó là bốn câu của là Ngệ Thức Đại Sư. Thức Đại Sư ở đó nói câu này: cái sức tinh về tịnh độ niệm Phật của tôi, 1000 con trâu kéo lại không nổi. Ồ, tuyên bố là cái sức tinh và cái niềm, cái sự niệm Phật của tôi á, là 1000 con trâu kéo lại của tôi niệm Phật, bị bỏ đi, không bao giờ, không bao giờ kéo nổi. Cái đó sư Hòa Thượng Giác Dũng là huynh đệ tôi, sư Lúc Sĩ á, ông nhờ sư niệm Phật, lúc đó là sư là ở tỉnh Thác Ngọc Tường, Mỹ Tho đó, tại đó chưa có đĩa rồi chứ, chỉ là thâu băng thôi, thâu băng thôi, mà cất sĩ gì đâu có chua có mỏ gì. Thì ra nhờ người chị đó hấp hối mà ở Hòa Hảo, thì nói em ơi, trong giáo em có ông thầy, ông sư nào mình địa tiếng hay đó, nếu như chị một băng niệm Phật, một Phật không là chị nghe, chứ chị niệm hết nổi rồi, có thể là chị niệm Phật theo được. Thì ông nói là chị không siêu quá, con chùa qua, ông giọng tốt lắm, bị bên chùa mới đặt cho tụng kinh, chùa mỏ nhẹ nhàng, cái mấy sư cư sĩ có biết gì đâu, vô mà tôi nghe cư sĩ mà vô không biết gì chứ á, không biết tụng kinh không kể gì chứ á. Còn sư thì gốc bên chùa đi qua rồi, là sư rành lắm, là được rồi, cái sư đóng cửa phòng là. Là cái đài sân cầu đó, hồi xưa cái máy mà máy CVC nhỏ xíu Phật tử như cái radio đó, cái sư bấm nút sân cầu là sư niệm một mình sư thôi. Đoạn Nam Mô Tây Phương là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giọng hồi xưa.